Cho nên chúng ta là người tu vô vi, chúng ta ý thức thiệt thôi. Các bạn đều là thiệt thòi, hy sinh đóng tiền, cái gì cũng đóng tiền, lo làm cái gì tốt, giúp đỡ người. Và cái thân xác của chúng ta có thừa, cái vía làm việc để làm phước cho cái hồn hơn. Dư sức chúng ta hiểu được, cứ làm và cứ độ thì nó mới đạt tới lực quân bình. Càng ngày các bạn tinh thần càng cởi mở, kể cả gia đình, người không có gia đình mà chịu tu rồi, mặt này cũng vẫn tươi tắn, thanh nhã, tốt đẹp. Cái đó mới là hướng về con đường hòa bình và gieo cái giống tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ, thấy lúc chút vậy mà không nhỏ đâu. Ông vua làm chưa được mà bạn, ông vua kêu ông nhịn nhục, ông chưa làm được. Mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo trắc đầu đi tu mà chưa nhịn nhục được.
Con tu rồi cái tâm tối nó sẽ đi mất, và cái sáng suốt nó ở lại. Nó thấy trần thật thà, trần thật thà hơn là tham lam. Hồi trước là mình trần tham lam hơn là thật thà. Mình đi tu á, cái gì mình cũng thấy trần á. Bây giờ mình thấy cái gì cũng không trần. Bởi vì đây là bài học qua rồi. Chứ tôi không ở đây tôi giữ cái gì đó, chả có cái gì của tôi. Tôi làm được đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Thành cái tâm thức tôi mở rộng, cái lượng tôi nó rộng. Lượng đại thì phước đại, mình lượng hẹp thì phước hẹp. Con bây giờ con có cơ hội giúp đỡ người Việt Nam đau khổ, mình cứ cứ mạnh. Cái lượng càng ngày càng lớn, cái phước con thì sẽ lớn. Mà cái lượng con nhỏ thì làm gì có phước. Eo hẹp cứ giữ đi, tôi chơi ai, tôi chỉ cái này là số 1, cái này là con tôi. Tôi đóng cửa, tôi sẽ đói, nhưng mà rốt cuộc người đó đói nhất. Còn cái người mà kêu biết bố thí giúp đỡ mọi người là những người đó không bao giờ đói. Là tại sao? Nó có bài toán chứ. Càng ngày con còn giúp họ thì họ sẽ tiến một ngày, họ sẽ tốt hơn mình, họ sẽ giúp mình. Con thấy không? Và khi mà con biết giúp người ta rồi là cái tâm của con mở, đầu óc con sáng suốt, mặt mày con tươi tắn. Cái duyên đi tại thế gian, người ta kêu, người ta gặp mình ta. Chuyện này nó như vậy. Thấy không? Còn mình không làm điều phước đến cái tướng của mình á, nó u sầu, ác ôn, sâu xí. Rồi ai mà hợp tác với mình? Người ta không thích, ta vô mặt mình ta không thích. Làm sao mình phát triển? Mình chỉ ở trong cái phạm vi siêu mình. Nhân vô lượng của nhân vật vô tri. Có người mà không có cái lượng á, thì cũng như cái bàn ấy. Cái bàn đánh vô cái đâu, tại đây không? Nhân vật vô tri. Còn con người với con người gây lộn thì cũng có thể tha thứ. Chứ còn cái bàn mà mình động đó là mình chạy ngay. Vật vô tri là nó không có cái đầu óc suy nghĩ. Con người có đầu óc suy nghĩ nó có chỗ tha thứ. Thì bây giờ mình phải buông bỏ cái lượng để giúp đỡ người ta. Bây giờ đó con có cơ hội cứu giúp những người Việt Nam nghèo khổ. Mình làm đi. Mình không có nhiều, mình làm ít. Nhưng mình sung sướng. Hãy chỉ là tôi con thì đi. Cũng như cha trời đang ban tôi mừng. Nhờ cha trời cho tôi được bình an, tôi thay cha trời, tôi sung sướng, tôi hạnh dưỡng. Tôi được tiếp tay cha tôi làm điều tốt. Thấy không? Có cái gì sung sướng cho bà? Cái tâm mình vui mới là cái người có của. Một cái tâm mình buồn là cái người nghèo khổ. Thấy không? À, cái tâm mình vui lúc nào mình ăn vui cũng vui. Một ngày ta ăn ba buổi, ăn một buổi, mình cũng vui. Mình bằng lòng nhường cho họ vì mình có không khí thanh nhẹ. Mình hai buổi giúp ta không có sao, không chết đói đâu. Một buổi của mình đó, nó phong phú bằng gấp ba buổi của người ta. Ăn bơ, ăn sữa sướng quá rồi người ta không có. Không có gì. Thầy nghèo, thầy đâu có giàu. Thầy dám giúp một lần mấy ngàn đô la. Trời, nó đâu vậy? Không phải của mình đâu đó, của con trời. Nên có cơ hội làm điều phước thiện thì cái tướng nó đổi. Tướng đổi. Tự nhiên nó đổi ra. Lạ lùng lắm. Cứ làm đi rồi tướng diện đổi.
không phải là có của ăn cho nhiều mà đổi, có của ăn cho nhiều rồi mang mình, chứ không phải đổi thứ đâu. Đừng có làm ăn cho nhiều là đổi, rồi ăn cho nhiều là mang mình, và làm phước nhiều là đổi được. Cho nên hồi trước thầy cũng vậy, đi làm vậy chứ cũng năm nào cũng chuẩn bị cái quỹ cứu giúp người bị ở tù, lo được trở về gia đình, sum họp gia đình. Ở Việt Nam đó, trước mấy thằng Minh bị bắt, bị phỉnh rồi đi vô rừng bị bắt rồi vợ con ở nhà vơ vơ đi xin ăn. Bây giờ mình lo cho nó về được thì gia đình sẽ đoàn tụ rồi kiếm việc cho nó làm, à, cho nó có sự sống. Thì mình được cái phước, gia đình nó được đoàn tụ, mình được cái phước. Nghĩa là năm nào thầy cũng là chuẩn bị vụ đó, giúp người này người kia mà. Ở Việt Nam thời xưa bị bắt quân dịch ở tù này để con không có tiền nhà bảo sanh, cái đó mình mới ra mình làm. Mình không có con mà mình lấy tiền để làm gì, trả tiền nhà bảo sanh cho anh ta. Chuyện đó làm cái tướng nó mới được đổi. Người lúc nào mình cũng dồi dào, nó không thằng nào dám nói mình là thằng nhà nghèo nữa. Bởi vì mình có của giúp người ta mà. Thay vì xách tiền đi chơi điếm cờ bạc, không làm điều đó, giúp người ta. Đó, chắc không hồn mình giúp hồn cho người ta. Thế đó là cái phước. Nhưng còn cái châu này nó quý lắm. Châu này nó lập lại trật tự. Nó không có tham lam, nó thấy có trật tự càng không vũ trụ nữa. Tâm thức nó sung sướng, đầy đủ rồi.
Phước là cái gì? Phước là những gì chúng ta gieo trồng, làm cho mọi người từ khổ đến vui, hiểu rõ, giải tỏa nghiệp tâm để tiến lên không động sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy là cái phước. Khi các bạn tu mà các bạn làm gì cho mọi người được vui thì các bạn tự cảm tâm hồn vui vẻ và dễ chịu hơn. Rồi còn cái duyên là duyên gì? Cái duyên đó là tiến hóa hành ngộ. Lúc nào các bạn cũng được ngộ những duyên lành, những người ở xung quanh các bạn đều là xây dựng và dẫn tiến các bạn. Đó, chúng ta đạt được phước và đạt được duyên thì chúng ta mới đi tới chân lý vô cùng tận được. Trên con đường phước duyên các bạn mới thấy rõ, chỉ có đi lên không có đi xuống, duyên trời duyên Phật mới là đi lên. Còn duyên đời thì phải có một vững khúc quanh co, một thời gian rồi cũng chuyển tiến, cũng nhờ duyên tiến mà thôi. Chúng ta vui về cái phần phước. Phước thì không có ai mà suy tính được. Phước là các bạn chỉ làm những điều lành, thực hiện những điều tốt cho mọi người, sửa mình tiến hóa, rồi lần lần mới thấy rõ cái phước.
Làm công quả cho đạo pháp, làm công quả cho chúng sanh đều là được hưởng phước. Cho nên những người làm công quả thấy họ không có gì đâu, họ khổ đâu. Kể cả miếng nước sôi không có, uống miếng nước lạnh, nhưng mà của họ nhiều hơn chúng ta. Cái của vô tận họ sẽ nắm được và lấy được. Chứ đừng có thấy tội nghiệp những người đó. Những người đó sẽ hưởng phước ở tương lai. Làm công quả cho đạo pháp, làm công quả cho chúng sanh đều là được hưởng phước. Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai. Ban chiếu cho tất cả.
Người cho điển, người cho tiền, người tham mới sợ nghèo, mà người dũng mà bố thí cho người khác không bao giờ sợ nghèo. Nó có ý chí đó, không bao giờ sợ nghèo. Nó giàu có trong cái tâm phúc của nó. Nó phúc đức sẵn trong nội tâm của nó. Được vật chất nó mới là phát triển để giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái giúp đỡ người khác, bạn cho miếng bánh, nhưng mà tâm bạn không có, miếng bánh nó cũng không có giá trị. Bạn cho món quà cho người ta mà bạn có tâm thì món quà nó không giá trị. Bạn tưởng lấy đồng tiền liền trên mặt họ, họ cảm ơn sao? Không có ai cảm ơn bạn đâu. Trước mặt nói vậy thì thật không có cảm động lòng họ thì đâu có giá trị. Cho nên các bạn phải tu sửa. Rồi thấy tình cảnh của họ là tình cảnh mình. Lúc đó luồng điển của các bạn thông suốt trong tâm hồn của đối phương. Lúc đó các bạn mới thấy có giá trị. Đừng có lấy sách đưa đó là được. Không được đâu. Cái tâm bạn phải có. Bạn vừa cho điển vừa cho tiền. Mới là kêu bạn người chánh giác. Thực hiện tình thương và đạo đức. Trong sách tiền liền đó rồi người ta cảm ơn bạn không? Không. Đồng tiền là nghĩa lấy gì? Nó cũng là vật vô tri như vật khác. Nhưng cái tâm linh quan trọng. Tâm linh cứu độ là quan trọng. Cho nên các bạn, khi tôi kêu gọi các bạn thực hiện tình thương và đạo đức để xây dựng tâm linh của các bạn thực hiện rõ ràng, vừa thanh điển dồi dào hơn là của cải. Hai cái chúng ta cộng lại để giải nghiệp cho chính mình và hỗ trợ sự tiến hóa của mọi nơi mọi giờ và tương lai.
Làm phước với khả năng của mình. Tôi không có áo bận mà cái anh kia lạnh tôi cởi áo cho anh. Tôi dám hy sinh đó vì tâm người khác. Ăn thua mình làm sao cho cái tâm mà thay đổi. Cái đó thì mình làm phước. Chứ còn anh kiếm đồng tiền khổ cực. Nhưng mà anh thấy người đó chết không có hồn châu. Anh dám bỏ mấy trăm mua cái hồn châu như họ. Cái tâm phước đức của anh cũng có. Thay đổi cái tướng anh, tướng thay đổi hẳn, anh chịu làm những cái điều đó thì tướng phải thay đổi, có kết quả rõ ràng.
Nhiều người đã ham tiền, vì vợ vì con đã ham tiền, rồi cái chết tôi cũng làm, nhưng mà rồi tới hồi chết tôi mới thấy mình ngu. Nhiều người nó giảm thọ đi, hy sinh cách không đúng lúc, còn cái hy sinh tu học nó khác. Thì sinh tu học là không có đua đòi vật chất mà lui về thanh tịnh để thăng hoa lên cao thì cái đó nên hy sinh. Còn hy sinh về vật chất mà tự ám hại luôn cả phần hồn, cả gia căn mình liên lụy, cái đó không có tội. Cái đó là cái tội không xứng đáng phải làm, chuyện không cần thiết. Người hiểu đạo không cần thiết làm cái đó, tại trừ khi những người không hiểu đạo mới làm thôi. Hiểu đạo người ta không có làm chuyện bậy. Mà không chuyện bậy thì làm sao có tiền. Nhưng mà nhịn nhục rồi nó cũng có. Tình thương là tiền với gì đâu. Không có tình thương lấy gì có tiền. Ta nhịn nhục là người đã có tình thương. Như Quan Âm thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Chư Tiên chư Phật thành đạo cũng nhờ chữ nhịn nhục. Chúa Giê-xu Tiên cũng nhờ nhịn nhục. Bây giờ ta có ca tụng đời đời. Còn mình là người mà không hiểu cái gương lành mà mình nhịn nhục, tôi nói tôi đạo gì mà rốt cuộc tôi không hành được một ly một tí nào. Thì không đúng thì tự hại mình mà thôi, chỉ đi khỏi âm mà không có lên thiên đàng được. Nó quan trọng lắm. Cho nên tu vô vi này chỉ do dọn cái khối óc mình cho thanh sạch. Khối óc mình là nơi một cái dinh thự để chứa từ quan của Chúa, của Phật. Thì mình được ổn định hơn. Mình không có cách thanh lọc cái óc của mình thanh sạch. Đó là cái dinh thự của Chúa, của Phật. Mà mình không lo. Mình đi nghĩ bậy, nghĩ về tiền, tình, duyên, nghiệp là nghĩ bậy. Làm đóng loạn hết thảy. Rồi rốt cuộc rồi đổ thừa là duyên nghiệp mà thôi. Đổ thừa, là tự duy nó được như vậy. Không phải đâu. Mình có thể vượt khỏi sức hút của ngũ hành này. Mình tu thanh nhẹ, nó vượt khỏi sức hút của ngũ hành. Hồn làm chủ với xác, không phải xác làm chủ với hồn. Nếu mà xác làm chủ với hồn là chỉ đâu có đi xuống địa ngục được. Hồn làm chủ với xác thì chỉ mới đi ra đi vô được đó. Mình phải chứng minh cái đường đó. Rồi mình còn bung bồi cho cái hồn nó càng ngày càng mạnh thêm. Muốn cái hồn mạnh là phải thanh sạch, thanh nhẹ nhàng. Cái của đó, cái của đời đời bất diệt. mình không sao giờ mà ăn không hết. Lúc nào cũng vui tiếng hết, không có khổ tâm nữa. Còn một ngày khổ, một ngày lao là mình đã rước nhiều động loạn nhiều từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình giải bỏ tất cả những sự động loạn rồi mình trở về sự thanh sạch. Nhiều người tu ở đây họ cũng mánh lớn lắm, cũng biết làm ăn, cũng biết lường gạt người ta, mà tại sao họ không đi lường gạt thêm? Họ thấy cái đó ngu không làm. Họ làm giàu này kia, mánh lớn này kia cho nó không làm nữa. Họ trở về thật thà, bởi vì họ biết địa ngục là phải thật thà, mà không thật thà, không hết tội. Bị giam hoài, khổ lắm. Những người mà chỉ thấy ra ở địa ngục người ta đau khổ này kia nọ là họ không có thật thà. Mà chừng nào họ thật sự thật thà là họ được thoát khỏi cảnh đó.
Kính thưa thầy, ấn tống địa ngục du ký có giúp được cho cha mẹ không? Giúp được cách nào? Cảm ơn thầy.
Cái đó là làm phước, phải được phước. Tại sao địa ngục du ký nó hữu ích gì mà tại sao ấn tống địa ngục du ký? Thì tình trạng người bệnh hoạn cũng thay đổi, gia đình được yên. Thì chứng minh địa ngục du ký là nơi để cho thấy con người có thể ác như vậy. Mà chúng ta đặt địa ngục du ký rồi chúng ta ăn năn không làm điều ác. Chỉ cứ tâm thanh nhẹ chúng ta sẽ hồi tụ được. Và cái tâm từ bi chúng ta sẽ phát triển. Nên tôi khuyên mọi người đập địa ngục du ký, không cần đập thiên đàng. Chuyện thiên đàng là chuyện tô đẹp trên TV thôi, tạm, không có thật. Bây giờ chúng ta hành, cái tâm ác chúng ta sửa hết ác, thì tự nhiên chúng ta trở nên như vậy. Tâm gian dối chúng ta không còn nữa, thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Gian dối còn thì tâm từ bi không bao giờ phát triển được.
Một
câu hỏi
như
thế này, người mà đang chết bây giờ đó, họ không có cái phần phước đức, vậy thì họ đi xuống được rồi, họ đi ngồi đã mở cửa rồi, vậy thì họ đang ở đâu? Thì mình thấy là làm cái gì để giúp họ?
Con nghe nãy giờ cái luật nhân quả không? Mình không có làm, mình không có giúp ai được gì hết. Mình nói dốc thì có nó giúp ai? Mình lấy tu đi. Con mấy chục năm rồi, con đi học cái chuyện giúp người ta, con giúp được ai? Không giúp được ai hết á. Tự gạt mình thì có, không giúp ai. Bây giờ mình hiểu cái thực chất của chính mình, có thể phát triển thanh tịnh, sáng suốt, để ảnh hưởng người khác. Cũng như mình làm một việc thì tất cả một việc, thì không bị lường gạt và không bị phỉnh vờ nữa. Thì tâm thức nó sẽ sáng suốt hơn. Còn những người người ta xuống địa ngục có cơ hội học hỏi để tiến hóa, địa ngục mà chỗ xấu. Vì tâm làm thân chịu, tới đó là chỉ nhận tội và tiến hóa mà thôi. Chuyện của ông trời làm, Chúa làm, không phải người thường làm. Không có ai người thường có thể làm cái địa ngục được. Ngoài ông trời không có ai có thể làm cái địa ngục được. Chỗ nghiêm minh để con người trở về với trật tự, thì tự tránh sự gian dối trong nội tâm và tiến hóa. Chẳng phải chỗ đó là chỗ hư, chỗ tốt. Ở đời ham vui nói xuống địa ngục họ buồn, tại vì họ ham vui. Mở hay đấm, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho, chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết cách mười mấy người để nó ăn thịt cũng có nữa. Người đó là nó cũng hiểu điều lành, mà tại sao nó làm toàn là điều ác? Vì những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó, thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình cũng lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. tâm làm thân chịu. Nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh hư tiên hư áo. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con đâu có lo. Lo chuyện người ta mà lo không được, không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh. Đó kêu mình tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là phản tâm.
Có tiền làm phước cho những người đang cần, có như ở trong trại hay ở các thứ khác đang cần, mà không gửi cho cha mẹ anh chị em ở Việt Nam đang cần, vậy có đúng không?
Cái tâm từ bi mình phát triển, thấy người tị nạn đau khổ, mình kiếm giấy viết thơ cho người thân không có. Mình đóng lòng, mình giúp đó là tâm từ bi mình được khai mở. Cái phước đó nó cũng quy về gia đình của chính mình, chứ không có mất. Phước là đến không được, mà đến được cái đó không phải phước. Đón đến được là tính toán lường gạt, còn đến không được mới là phước.
Làm công quả việc thiện được lên trời, xin thưa có đúng không? Nếu không phải làm thế nào?
Trời nhiều cõi, làm phước thì được phước. Nhẹ, người ta tưởng nhẹ là tôi lên trời rồi, không phải đâu. Cõi trời nó còn nhiều cõi khắc khe lắm mới lên tới đó được. Cho nên người tu vô vi phải nhận những sự khắc khe. Khi mình thanh nhẹ chừng nào, mình mang nhiều tiếng oan của đời, họ chế trách, họ nói thằng này ngu, tôi không biết gì, họ chửi đủ chuyện hết. Nhưng mà mình phải cảm ơn họ. Nhờ cái chữ đó mình càng tu nhiều, mình mới nhớ về cái lãnh vực thanh tịnh, và mình tạo được tâm từ bi, và để mình học đại bi của bề trên.
Thưa thầy, con tên Đức, nhưng mà cái Đức Đức con vẫn chưa rồi.
Cái Đức Đức độ, cái chữ Đức khác. Mà sư đức thì chữ đức khác, mà đức tay khác. Yeah. Giả gì chữ nào?
Giả cho đức độ.
Đức độ, đức độ là thiên thượng, nguyên khí của vũ trụ, nhân gian cơ khí tự nhiên, sinh sống đứng là vũ trụ, mười phương trời, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất mười phương, bốn phương Phật, đông tây nam đất. Nhất tâm nhìn nhận việc làm của mình đúng kêu bằng đức. Cho nên cái người muốn làm có đức không bao giờ kể Phật, chỉ biết làm là thôi, người đó sẽ có đức. Người kể công không bao giờ có đức. Để người ta nhìn nhận, nhất tâm nhìn nhận, còn không có tâm không được, không tâm làm gì được. Bây giờ anh quán thông cái chữ đức đó là anh chỉ biết làm, anh không có tính nữa. Tính là anh thất đức, tính là người thất đức. Anh giao kết với bạn bè, thằng nó tính quá, thằng nó thất đức. Chắc chắn là gia đình kết quả của nó, hậu quả nó sẽ bị khổ cả tạo. Biết, con người làm cha gia đình là tính nhiều quá, tính thiệt hơn thua nhiều quá, con không bao giờ khá, cất đầu không nổi. Thất đức, người cha thất đức, con làm sao ứng phước.
Cái phước quan trọng lắm. Cho nên mình thấy những cái trường hợp đó mới thấy cái nạn như cái phước. Cho nên cái phước không có tính được. Cho nên mình tu đây rồi mình sẽ có cái phước, không có bao giờ mình biết. Kỳ lắm. Cái người tu nó cũng có nạn ý, nhưng mà nhẹ, không có nặng nặng. Cho nên nhiều người tuổi trẻ lớn lên tưởng là tôi mạnh, tôi không có bị gì. Không biết, nó không biết cái tiền kiếp. Nhưng bây giờ nó không biết. Phước quan trọng lắm. Cái phước là nhờ tu. Chứ mình tu ở đây là mình tự cấy cái phúc điện của mình. Thì nó may mắn hơn nhiều lắm. Sẽ xảy ra tai nạn nó biết.
Tại sao mà người lại thiếu phước?
Phước là không tính trước được. Không đến. Dù như làm ăn. Có tiền lúc tiền thì không bao giờ sưu được. Và đến được tiền vô là tiền vô. Phước lớn là phước lớn. Cho nên cần phải tu. Phước là tu thiền. Không không thể lũy phạt được. Nó quân mình thì phước nó đến. Và chúng ta nói tìm kiếm ngày hôm nay thấy được nhân quả, thấy cái khổ của chúng ta hay chưa, chưa chúng ta hạn kiếp này làm gì cũng không xong. Và những người có phước nó một tiếng là con này, người vô phước có năng lý suốt ngày họ cũng là không có sự tập như vậy ở đời này. Cho nên phước đến tự nhiên, người buôn bán, người làm ăn, có người làm bác sĩ ngồi ngoài không có ta tới khám bệnh, học một mấy năm ngồi ngoài không có tới khám bệnh, mà có người làm không rảnh tay, đó là cái phước cũng. Cho nên cái lúc mà phước mà đồng tiền nó đến là không bao giờ đếm được hết. Cho nên người làm ăn thành hành, lúc thành hành phải biết làm phước, biết chia sẻ cho người khác, biết chia sẻ cho người đau khổ, đó là nó bền bỉ hơn và nó an vui hơn. Không biết tu, không biết thiền, nhưng mà biết làm phước thì tâm hồn nó yên. Những người có tiền mà kêu kiếp thì tâm hồn nó yên. Xung quanh sợ cướp, sợ mất tiền, sợ vàng hạ giá, sợ đô la hạ giá, đủ chuyện hết. Khổ ăn cũng được, ngủ cũng được, sanh cũng mất ngủ, càng sẽ chết. Cái đó không có, ở đời nó có sẵn. Cho nên những phước không có được bàn đâu. Có tiền kiếp, có ngày này, trước kia chúng ta có. Ngày nay chúng ta có hội là cơ hội làm chủ thương nhân tâm, quý nhân tâm. Thì lúc chúng ta là mặt phải xung quanh tăng lên một số bạn bè giúp đỡ là cái phước chúng ta đã tu, phước chúng ta đã tu. Thất bại không còn tiền mà xung quanh anh em cũng giúp cho mình lên để làm. Là biết tu phước tự tu. Còn tu phước huệ song tu phải tâm linh. Nhất định phải một phần, không tội không phước mới là khỏe. Còn tội còn phước không có khỏe. Còn phước là cái ý mình còn tham, tôi muốn có phước thì tham. Không, không tội, không làm điều tội, mà không nghĩ gì phước thì tự nhiên tạo khỏe. Đó là quân mình một cái.
Thức giác hiểu được phước là trời cho, ngày nay mới có tiền. Dũng mãnh lo tu đi, giữ phước trời mà tiến. Tu tức là giữ phước trời, lập hạnh đức tức là giữ phước trời để tiến thân. Hạnh đức càng ngày càng dồi dào. Kỳ tới mà tu chưa thành cũng khỏi khổ, vẫn ở trong gia đình đạo đức tiếp tục tu tiến. Về phước là ăn cho nhiều là vầy xéo tâm can tỳ phế thận của chính mình, đó là mất phước. Nhiều người tu được khỏe mạnh rồi, nói tôi bây giờ ăn gấp 2, gấp 3 lần hồi trước, phước của trời cho. Ông trời cho chúng ta phước là để hiểu lấy chính mình, chứ không phải phước là ăn cho nhiều là vầy xéo tâm can tỳ phế thận của chính mình, đó là mất phước, không phải là phước. Tham ăn nói bậy, nhiều người tu mang cái bệnh tham ăn mà cũng không hiểu chuyện sơ sơ, sai lầm của chính mình đã tự hại mà không hiểu. Cho nên ông trời có mắt, thế gian nó không mắt. Nói tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được 1.000 đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có nó cũng chạy ra, thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu chạy ra bao nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền, nhưng mà có tiền đến, đếm không kịp. Đó mới là phước. Cho nên nhiều người làm phước, giúp đỡ người này người kia người nọ, rốt cuộc cũng phải mang một bệnh nan y trước khi ra đi, không cầu cứu được.
Cho nên chúng ta phải phát tâm, khi chúng ta tu rồi, phát tâm để giúp đỡ mọi người.
Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu. Cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lễ, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sáng suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn được có xóa đó, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi.
Chúng ta có một cơ tạng, có một tiểu thiên địa thì chúng ta cũng có thanh điển. Nếu mà thanh điển chúng ta tập trung thì chúng ta cũng ban được cho người khác. Theo tình thương của Thượng Đế, theo lòng quảng đại, quan chiếu cho năm châu. Nếu các bạn tu thì các bạn trở về thanh điển rồi thì các bạn mặc sức tha hồ, mặc phân thân đi dìu dắt các chợ. Đừng có nói các bạn ngồi tu đó rồi lạc hậu không tiến bộ. Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn vẫn độ cho những người đang mất tai nạn đau khổ. Nhưng mà các bạn không bao giờ tính với họ vậy. Mới kêu tạo được cái đức. Có người đạo phải tạo đức. Mà tạo đức là mình phải quên những chuyện mình đã làm. Chỉ sửa mình và anh không được ra mà thôi. Thì sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che, cái dù phước đức là để che, che tất cả những tai nạn, che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đảo các bạn, nếu các bạn có phước đức. Cái phước đức đó là cái áo thiết. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu rồi xuất hồn rồi các bạn thấy. Xuất hồn với tôi ở trường tôi đi xa, hỏi mấy ông xuất hồn có quần áo bẩn. Ông có màu sắc bẩn, ông có quần. Cái quần áo ở trên đó nó tinh vi, nó tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các bạn sẽ đạt được. Còn các bạn không nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn muốn thì quần áo nó đầy đủ, tùy theo khả năng tâm tu của các bạn. Cho nên bạn đừng có suy tư rằng tôi theo ông Tám này tôi tu. Một thời gian xuất hồn ra rồi quần áo là sao dám lấy bỏ. Sợ không có. Nhưng các bạn trong cái không nó có. Nó có tất cả những gì các bạn sẽ có. Thì cố gắng để đi ra. Thanh khí điển của trời Phật ban bố cho mọi người. Rồi để thực hiện tình thương. Thực hiện đạo đức. Ai chỉ đạo đức dễ nói nhưng mà khó hành. À, các bạn đang tu như thế này là mở về hướng về đạo, thực hiện cái tư tưởng mình được quân bình, các giới cơ tạng của mình đều quân bình, tâm định lực sẵn có. Nhiên hậu các bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn ăn không hết, trải không hết. Không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều nhưng mà các bạn vẫn còn.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Làm phước, làm phước với khả năng của mình. Tôi không có áo bận mà cái anh kia lạnh tôi cởi áo cho anh, tôi dám hy sinh đó vì tâm người khác. Ăn thua mình làm sao cho cái tâm mà thay đổi, cái đó thì mình làm phước. Chứ còn anh kiếm đồng tiền khổ cực, nhưng mà anh thấy người đó chết không có hồng châu, anh dám bỏ mấy trăm mua cái hồn chôn cho họ, cái tâm phước đức của anh không có, thay đổi cái tướng anh, tướng thay đổi hẳn, anh chịu làm những cái điều đó thì tướng phải thay đổi, có kết quả rõ ràng.
Bạch thầy, tại sao con từ nhỏ đến giờ chỉ làm việc phước mà trong đời cứ bị đem lại cho con sự phiền phức và oán trách hoài? Thầy chỉ dạy cho con.
Chuyện gì kêu là phước? Chúng ta phải hiểu phước thì biết thương mình mới có phước, mà không biết thương mình là vô phước. Người tu vô vi là biết thương mình mới ảnh hưởng người khác. Tu vô vi là khai triển thân thức mình, khai mở khối óc mình, là biết thương mình trước hết mới kêu bằng làm phước. Làm phước là đâu phải sách bánh cho người khác, mà làm phước không phải quên mình và không biết sửa mình. Những cái cơ tạng của các bạn không phải là một mình các bạn, nhiều cơ giới hợp tác mới thành hình một cái tiểu thiên địa tại thế gian. Nó có cộng đồng, cho nên giới bác sĩ người ta đã phân tách ra. Anh có chất độc, chất thâu trong cơ thể, thì có đủ chất vôi, đủ hết chất bột, đủ thứ trong đó, chứ không phải một riêng anh có. Cả một cộng đồng nhân sinh mà anh không thương anh nói đi làm phước là làm phước gì? Vô phước thì có, chứ không có làm phước. Bởi vì mình có cơ năng sẵn có mà không biết tận dụng phát triển để ảnh hưởng người khác. Cho nên thích tâm tu vô vi khai triển, nền tảng nhịn nhục vị tha. Nhịn nhục nhiều, phát triển nhiều, ảnh hưởng nhiều, đó là tâm vị tha. Từ quán càng ngày càng sáng suốt, kêu bằng tâm độ tha, là biết sửa mình mới kêu là thương. Cho nên một vị Phật hồi xưa, chúng ta thấy hình ảnh vô dụng, ăn rồi ngồi đó làm cái gì? Nhưng mà ngày hôm nay người ta cũng ca tụng vị Phật. Hỏi ông Chúa làm cái gì? Ra giảng nói vậy. Rồi người ta bắt đầu bắt cổ giam, đóng đinh trên thế gian để làm gì? Cho nên Yuki là một người biến hóa vô cùng, giấy đầy phép lạ. Nhưng mà tại sao không sống để cho chúng sanh đi theo? Nhưng mà ngài chỉ có mấy tháng để chết. Chết đi chi? Thấy quyền năng trong trần gian chưa có một người nào sánh bằng ngài. Nên nhớ ngài, thức tâm. Thức tâm để chi? Để thấy cái hạnh của ngài. Ngài không có chủ trương giết người. Ngài không có chủ trương giết con thú. Nhưng ngày nay chúng ta tiên sự việc đi, chúng ta là giết con thú đen. Tâm chúng ta không có biết thương người ta, cho nên trong nhà thương nhiều người bệnh là vì ăn thịt, bệnh hoạn rất nhiều. Tất cả những vị bác sĩ đã trị những người ăn thịt không? Nếu những người đó không bệnh, ăn uống điều hòa, không bệnh thì không có làm việc cho bác sĩ. Tất cả bệnh nhân nằm nhà thương đều ăn thịt hết, giết nhau để mà sống. Kết quả không giải quyết được là giết nhau để mà sống, không có cách giải quyết được. Người tu vô vi cái phát triển điện năng, thấy chấn động trong cơ tạng của chúng ta và hòa hợp với cơ tạng càng không vũ trụ, chúng ta mới thấy cái sự sống của chúng ta vô cùng. Khối óc ở thế gian quan trọng, chứ không có ai có thể lấn át. Khối óc con người là quan trọng nhất trong cả không vũ trụ. Điện năng con người là quan trọng nhất trong càn khôn vũ trụ, nên ý thức sống trong điện năng thì các bạn không có bị khủng hoảng, thế mà không có khổ nữa.
Nếu mình nói là chánh thức là phước, làm phước là nó tu cho lục căn lục trần được tiến hóa, cho 1250 được tiến hóa đồng chủ nghĩa ông. Lúc đó về đời chúng ta phát tâm làm phước, một chút của chúng ta cho có giá trị hơn là người ta sẽ được tăng lên. Nó khác, nó học thích học thì nó khác. Cho nên tu đi rồi mới thấy cái chuyện làm phước của mình được tăng, giờ phút có đầy có ý nghĩa. Chứ không phải các bạn phải cho nhiều đâu, nhưng mà làm cái nó tăng, nó khác. Ngày sau chúng ta sáng suốt, sáng suốt như vậy. cho nên làm cho cái chuyện sáng suốt hơn. Và trong cái chuyện mờ ám đúng là người ta mở phát tâm được sáng suốt, tinh hơn tinh thua để biết cho mờ ám hậu phúc không có. Cho tướng số mà tính quá thì hậu phúc cũng không có. Cứ thả lỏng tất cả có về trên.
Các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiên trong nhà bạn ngộ trợ Phật rồi. Cho nên các bạn đừng có sao đo, cứ việc làm, cứ vô phố, cứ việc làm chừng nào các bạn mở và cái pháp tướng các bạn phải mở, phải sáng suốt. Càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền, nó đang phục vụ cái gì? Phục vụ lúc cắn lúc cắn. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn, mà các bạn tham thiền, đem cái pháp tướng thường diễn giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó. Hình tinh thần phục vụ các bạn cao, phục vụ trong nội bộ của tiểu thiên địa này và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng tương xứng với thượng đế vô hình vô tướng để tiến tới. Tôi kêu hòa tan với đấng cha là rất rõ ràng cho các bạn thấy trượt và thân. Nếu cứ cầu xin hoài đó là trượt, mà nếu cương quyết giải tỏa những khuyết tâm trên của chúng ta là ta sẽ đi tới thanh vô cùng.
Lượng đại là phước đại. Nếu mà con biết có cơ hội con xây dựng cái lượng con ngày càng lớn, người ta đối xử xấu nhưng mà con đối xử tốt, con thấy mặt trời không? Họ đối xử với mặt trời đâu tốt, mặt trời vẫn ban chiếu hàng ngày, mặt trăng vẫn làm việc. Tại sao con không biết nhìn cái đó mà con thực hiện cái tâm từ bi? Đâu có sao, không có mất gì, trời cho mà. Trời không cho con may mắn có việc làm mạnh khỏe đâu. Trời cho con có dịp thế thiên hành đạo, con cứu người. Chồng con sai lầm, bước qua một cái giới khác, nhưng mà con có cái lòng từ là con đổ được. Cái lòng từ bi nó mới thu hút mọi người. Cái lòng từ bi con không có thì suốt đời con là người cô đơn mà thôi. Có cơ hội thực hiện từ bi thì mình phải cố gắng thực hiện từ bi, không sao hết. Không có mất đâu mà sợ.
Rồi những người bây giờ làm giàu là nhờ cái phước của tiền kiếp. Nó có tu một phần, trời Phật mới cho nó xuống trong cái gia đình an nhiên, nói tiếng có tiền. Nhưng mà nó không biết là của thiên cả địa. Tôi lấy của này của trời cho, cái phước tôi tu tôi mới có. Rồi mọi ngày nào tôi mới trả lại. Vậy tôi đi làm phước, tôi thay ông trời tôi làm phước, tôi có hoài. Phước tôi chết có người ta thương tưởng. Trời Phật biết minh tôi không có hành hạ tôi. Tôi không có vì tiền mà tôi tiếc ra đập chắc trong ấp tôi. Tôi tưởng có tiền ép thằng đó cho nó chết. Sai lính bắt nó đi. Ấp tôi chết trước. Tôi ác. Cái ấp tôi nó tiếc ra đập chắc. Thì con mắt tôi nó đỏ ngầu. Gân con mắt của tôi nó đỏ ngầu. Nó ác tính tràn đầy. Cái ác tính đó nó giết tôi một hôm nay. Còn ta tu phải thanh nhẹ. Mặt mày phải thanh nhẹ. Tươi sáng. Phải buông bỏ mà nó tươi sáng. Qua với thanh quang của vũ trụ, mặt này nó mới tươi sáng.
Phước là từ kiếp trước có. Kiếp trước ta tu bây giờ mới có, thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Mà mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến. Cái từ trường tốt nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho, từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước. Phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người. Mình mới thấy cái giá trị của mình được tiếp tục và phát triển.
Mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo tóc đầu đi tu mà chưa nhìn nhung được. Cho nên các bạn đừng có mong đi làm ông vua mà khổ đó. Đừng có mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó. Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ vua ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu.
ôm của là chạy rất kho mà thôi, không có phát triển nổi. Nữ của là khác, không khác gì người rất kho. Làm tí 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 tí, một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn với chính mình, và không thấy thực chất lớn rộng, mạnh dạng của tâm thức, không thấy, bỏ quên mất. Có phải chôn sống mình không? Cho nên người ta giàu, ta biết làm phước, thì của họ không có bao giờ bị ăn cướp. Nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài không hết. Cái đó nên làm. Thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó là cái gây khổ. Tại sao nhiều người có tiền, gia đình cứ cãi lộn hoài là gì? Của nó hành. Ôm nó, giữ nó mà không biết xài nó, thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người. Làm nhiều phước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, mà không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm rối loạn gia ca. Cho nên các bạn hiểu làm giàu tại mặt đất với một kỹ thuật của vô vi, và các bạn giàu đời đời. Giàu tới lúc các bạn lâm chung ra đi, các bạn cũng giàu hơn thiên hạ. Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời, và không có lo tới con cháu bè phái nữa, thì tất cả con cháu bè phái đều có cơ hội phát triển. Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước còn ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá, rồi gây hỗn độn khó óc thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển nổi. Cho nên phải buông bỏ tức khắc trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thương yêu, xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ trước. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia can bất ổn, ta thấy rõ rồi. Ngược lại, đồng tiền đã phá hoại gia can. Vì sao? Vì sự cố chấp. Vì sao? Vì sợ nghèo. Mà khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thấy thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo. Ai đến đây cũng với bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. Ta phải giúp. Cái ta có là người ta cho. Tình người đã cho tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác. Thì lúc đó các bạn ăn không hết, mà không có bao giờ các bạn bị phản trách nữa. Còn nếu không hiểu và không nghe và không làm đúng thì tương lai sẽ bị phản trách rất nhiều. Của nó giết mình, của mình ham được người khác cũng tham, rồi nó chung vô, nó mưu đồ, nó gạt của, nó giết mình. Ngay cả những người hùng hợp làm ăn với chúng ta cũng có thể giết chúng ta. Con cái chúng ta có thể giết chúng ta vì gì? Vì tiền. Con phản cha vì tiền. Nếu cha nó nghèo, ăn cơm với muối, ăn cơm với mắm ngày hai buổi, không bao giờ nó về nó đòi hỏi chi gia tài. Mà lúc giàu lên rồi thì mỗi thằng nó có một đường lối, và bắt buộc cha mẹ nó bán hết tài sản chia cho nó trước khi nhắm mắt. Có phải đồng tiền không? Nhưng mà không người nắm đồng tiền không biết sử dụng, không biết đồng tiền là từ kiếp trước nó đã tu, ngày kiếp này nó mới hưởng. Cái phước đó là do trời cho, và nó biết sử dụng cái phước đó, nó đi làm phước thì không bao giờ nó bị tai nạn. Mà nó ôm cái đó là một ngày nào nó cũng bị tai nạn. Con để mình ra phản mình, phải có một ngày. Vì gì? Vì tiền. Nếu tôi nghèo, con tôi đâu có thưa tôi ra tòa. Con tôi thưa tôi ra tòa thì tôi giàu. Giàu mà không biết sử dụng, giàu mà không biết phát triển cái giàu của tâm linh và tiền bạc là bị. Cho nên đừng có tưởng người giàu là sung sướng, người giàu còn khổ hơn người nghèo. Mà chính họ nhìn lại trong lúc cô đơn đau khổ, gia đình đồng ấm, Bây giờ có tiền có bạc, thấy động tới tiền thì vợ chồng cãi tùm lum hết, ăn không được, ngủ không được, đòi ly dị nhiều chuyện lắm. Cho nên các bạn phải hiểu những cái gì tôi nói là thực tế trong đời. Đó là cái chìa khóa cho các bạn đi. Tương lai tuổi trẻ lên cũng có cơ hội làm giàu, nhưng mà phải làm giàu đúng. Tiền mình có là tiền của chúng sanh, mình phải biết cứu giúp, chia sẻ, tăng năng đau khổ, thì cái đồng tiền đó nó bền vững mãi mãi. Và cái sự tu học của mình chỉ có phát triển, không có bị thụt lùi. Cho nên nhiều bạn tu vô vi trước kia khổ, tôi nguyện tu ngày tu đêm, bây giờ có tiền rồi khác. Tôi nguyện đi chơi để dành của, lấy của sanh ra của, cái đó là đi tới chỗ tai hại lần lần đó. Thì tôi ràng buộc mình gây cắn, mà cái số của mình khổng lồ rồi thì có người có mục tiêu cho người ta chú ý, ta cọc, lúc đó là mình mới bị nạn. Chứ còn nhiều người nói tiền mà làm sao có nạn, tôi có tiền là tôi giàu hơn hết mà đâu nạn, đâu làm gì có nạn. Nhưng mà các bạn cứ nhìn kỹ trong nhà thương, mấy ông nhà giàu cũng vẫn nằm nhà thương, chứ không phải ông nhà giàu không nằm nhà thương. Cái nạn đó nó sẽ bùng nổ trong cái ngũ tạng của các bạn, vì tính chất xấu, không biết phát triển cho cộng đồng, không biết đưa nguyên lý của Thượng Đế, thì nó tiết những độc chất và nó sanh những cái bệnh năng y như khùng điên tăng xe, làm sao chữa. Chính mít rồi, nhưng mà vẫn phạt được. Chính mít rồi, vẫn chỉ được. Cho nên luật trời có thức luật đời, các bạn phải nhớ luật trời rất nghiêm khắc. Luật đời có cảnh sát đấy thì các bạn thấy sợ, chứ không có cảnh sát các bạn cũng lung tung thôi. Mà luật trời á, không cần cảnh sát. Các bạn làm bậy tới ngày tới giờ đó là các bạn sẽ hưởng đủ lãnh đủ ma nhập sát, cơ tạng bệnh hoạn, phá hoại gia cát, làm loạn hết. Lúc đó các bạn thấy cái uy lực của ông trời. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành đến đây để nghe được những câu nói xác thực trong thực hành, để nắm một đường lối ra đi trong cái thanh nhẹ cởi mở. Các bạn không biết nghe, không biết làm, thì tương lai các bạn sẽ thấy khổ. Lúc đó các bạn có kêu tên tôi cũng chả giúp gì được các bạn. Nhiều người đã như vậy rồi, tôi đã giải thích nhiều trận rồi, rốt cuộc rồi cũng ôm lấy sự đau khổ và không phát triển nổi.
Cha có dạy muốn đi nhanh tới chỗ giải thoát phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết thiền, không hành tâm pháp nhưng lại ăn chay ở lành, làm việc ước thiền, những người ấy có được giải thoát chăng? Đáp ở đây phải đặt vấn đề ăn ngay ở lành, hành thiện tích phước với mục tiêu nào? Hành thiện để cầu phước hay cầu giải thoát? Hay làm lành chỉ vì muốn cứu khổ ba vui, phải xem một tin mới nói được. Con nào suốt đời làm lành để cầu phước, tức là nó đã tự tạo nghiệp lành, kéo nó hướng hộ trở lại, để hưởng những phước đức mà nó đã gieo. Hành thiện với tinh thần này cũng chỉ là sự trói buộc con trong vòng luân hồi kiếm kiếp, mãi mãi trần luân trong tư khổ mà thôi. Vì khi luân hồi trở lại để hưởng những phước báo, chắc gì con lại không gieo duyên nghiệp mới để chuyển kiếp lai sinh. Con nào suốt đời hành thiện để cầu giải thoát, tinh thần này tốt hơn, phần hồn này có tiến bộ hơn. Nhưng nếu nó tích phước nhiều mà phần trí tuệ chưa đủ sáng, thì nó cũng phải chuyển tiếp trở lại tu hành biến hóa, mở trí cho đến khi trụ mới thể giải thoát. Tuy nhiên, nhờ đã gieo nhiều phước đức kiếp trước, kiếp này nghiệp dữ sẽ đỡ thảo đảo nó sẽ gặp nhiều kiến phước trên đường tu hành để hỗ trợ nó vào biến hóa. Còn trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ, muốn cứu khổ ba vô, ấy là linh hồn này đã có trình độ tiến hóa cao. Hành thiện với tinh thần này sẽ giúp con tháo mở trí, vì khi con hành động mà không cầu, không vọng, chỉ thuần khiết vì từ bi, thì những luồng sống tư tưởng trong con lúc ấy xung động thật sáng đẹp. Nhờ đó mà con phát triển bồ đề tâm, mở trí bát nhã, hành thiện mà tâm thanh thuần, không cầu không vọng, chỉ muốn cứu khổ ba vui, ấy là hạnh Bồ Tát, cũng giúp trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát. Kính cha cho con rõ, muốn đi thật nhanh, muốn được đắc quả ngay trong một kiếp, con không thể chỉ hành thiện và chỉ hành tâm pháp như lễ, mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là giai đoạn cuối hạ ngân này, các con phải lo chạy nước suốt để kịp kỳ đại hội Long Hoa lần ba, cho nên phải ráng được phước huệ song tu thì mới mong kịp ngày giờ. Và chăng người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn thoát vòng luân hồi tứ khổ, phải phước huệ song tu mà thôi. Và nếu chỉ được một trong hai thì linh hồn khi bỏ xác phải chuyển kiếp lại thế gian buông bộ phần thiếu sót kia. Thật vậy, nếu con được phước mà thiếu huệ thì linh hồn phải trở lại thế gian để trao dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà thiếu phước thì linh hồn con chưa được trở về khỏi siêu thoát vì thiếu phần công quả, do đó phải đáo lại thế gian, lãnh sứ mạng đem cái sáng suốt của mình đổ dẫn tiến hóa cho đến khi công viên quả mãn mới được trở về hưởng cảnh thanh tịnh như bà. Điều này có thể chứng minh thực tế qua trường hợp Lương Sĩ Hàng đất con. Điểm quan của nó đã xuất lên đến cảnh giới như bà. Nó mãn nguyện vì đã đến nơi sáng suốt giải thoát. Thế là nó định dùng ý chí bỏ xác tịch diệt. Nhưng làm sao nó bỏ được khỏi trần khi nhiệm vụ chưa tròn, công quả chưa viên mãn. Linh tử nó xuống thế với sứ mạng độ dân vào đại hội Luân Hoa kỳ ba bằng cách dạy tu thiền theo pháp lý vô vi quyền bí học. Nhưng nay đại hội Luân Hoa chưa trương bản sứ dân, sứ mạng chưa tròn, làm sao trở về? Dân còn đắm chìm trong đau khổ tối tăm và đang cơn thảo khí. Dẫu nó có đắc quả siêu thoát cũng chưa thể trở về ở cảnh linh lạc bạn. Thế nên có lần nó muốn bỏ xác tịch diệt, linh quan về tới nước bạn bị diễn gia đẩy nó trở xuống nên không bỏ xác được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã chứng kiến hiện tượng nó sắp bỏ xác, rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đây. Sau này ngộ được cha dưới trần qua đức thiên thân, nó cũng xin được bỏ xác trở về, nhưng cha đã cho nó rõ sứ mạng nó chưa tròn. Vả chăng linh tử nó dù đã về tới Phật giới sáng suốt thanh tịnh, nhưng cơ thanh đức chưa tới, dân còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự dìu dắt tâm linh của nó thì nó chưa thể nhận ngôi Phật an hưởng đắc bàn, mà phải lãnh ngôi Bồ Tát chịu cực chịu khổ đi ta bà rong ruổi biến khỏi khổ để độ nhân mà thôi. Việc cha nói đây các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn, nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên tóm lại, con phải săn sóc cả hai phần phước và huệ. Tu huệ là siêng năng tinh tấn công phu, hành pháp tinh luyện để khai thiên mở lối cho tiểu hồ tăng đường về quê xưa cảnh cũ. tu phước là vun bồi công quả, mà phải nhớ hành công quả với tâm muốn cứu khổ ba vui, còn sẽ mau sáng hơn và tiến qua nhanh.
Vâng, thưa cha, những con không có cơ duyên làm công quả, thiếu phương tiện để làm phước, nhờ cha dạy con phải làm sao? Đáp, việc con nói không có cơ duyên, khi thương tự động, con sẽ thấy cơ hội để con làm, để phục vụ. Con nên tìm cơ hội để làm, chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sang nhanh, mà con không chịu chọn gai góc, thì con tự nhiên con bị tìm kéo thôi. Vì nghiệp trần còn nặng, thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị thảo đảo, khỏi bị trì trệ, chậm trễ. Do vậy con phải lo quá giải nghiệp lực bất đi bằng cách trả nợ đạo, phục vụ phần sanh, lập công bồi đức để cung bộ ẩm chất, dũng phước trừ nghiệp. Có vậy nợ đạo mới nhẹ dần, nghiệp chất tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng thiếu phước đức, còn muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước, cha cho rõ phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng, không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả. Phải hiểu công quả là to la hơn, là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự giúp chúng sanh tiến hóa. Nếu con biết hơn, con sẽ thấy hay biết là bố thí thanh điển, và thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề, muôn muội đau khổ. Hàng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thanh thiện ra trong không gian, để giúp những kẻ yếu đuối, tối tâm, ác tưởng được vươn lên. Đây là cách bố thí rất hay và là công quả đó. Cách bố thí này nếu con hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh hơn. Đây là con đã đem điểm của mình vượt qua lớp trực khí dày đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng sáng suốt phát triển nhanh phần trí tuệ.
Làm phước đức tạo thành những nhiều, hay là ngồi thiền tạo thành những nhiều. Cái người tu hành đại làm phước đức là ngồi thiền tạo thành nhiều. Thì nói người làm phước đức tạo thành những nhiều, hay là ngồi thiền tạo thành những nhiều. Và nếu là phải lựa chọn, còn gì nữa chứ phải lựa chọn. Vì cái người ở trong cái tình cảnh mà phải lựa chọn, thì nên lựa chọn hai là nên làm
thiền. Phước đức do thiền, phước đức do đâu? Do sự quân bình, tâm thức của hành giả. Nó muốn phát triển phước đức. Mình làm phước mà mình thân nhiên không ngồi trước, mình không đồng xuống cấp đồng xuống. Rồi bây giờ mình tu tâm quân bình sợ. Mình nói rộng ra, thấy sự đau khổ, chúng sanh là sự đau khổ. Mà phước do đâu? Do thiền. Cái thiền trước. Cái thiền nó mới đổi tánh, đổi tâm, rồi nó mới đi làm phước lên. Cho nên cái phước là nó không có mạnh bằng cái thiền. Cái thiền nó thuộc về huệ. Còn cái phước là phước đức, đó là gì hướng phước mà thôi. Như kỳ này tôi giúp người ta vì sao tôi trở lại ở gia đình đâu. Còn cái thiền, nó thiền về huệ về tâm linh, nó trở về trí nhiên của Phật, thầm thánh. Cái huệ là giải thoát, được phước